là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Người Việt ta có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Câu nói ấy dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao đạo lý làm người.
365 ngày quả là một năm khá dài, mọi người ai cũng bận rộn với công việc và những lo toan của cuộc sống. Dòng thời gian tất bật đó đã lấn át những giờ phút sum họp đoàn tụ yêu thương của chúng ta bên gia đình người thân. Cũng chính bởi lẽ đó mà kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được coi là khoảng thời gian tuyệt vời để mọi người sum họp bên gia đình người thân, gặp gỡ thầy cô bạn bè. Trong những ngày Tết, mọi người thường chúc nhau những lời chúc xuân hạnh phúc may mắn. Có lẽ háo hức phấn khởi và mong chờ Tết nhất đó là trẻ nhỏ, bởi vừa được nghỉ học, vừa được cha mẹ đưa đi chơi. Và vui nhất là được mừng tuổi. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt với mong muốn những điều may mắn tốt đẹp nhất cho con trẻ. Vậy nguồn gốc của tục lệ lì xì đầu năm mới có từ đâu và mang ý nghĩa như thế nào? Chúng tôi sẽ đề cập trong phần sau của chương trình. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp gỡ những tấm gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái với những dự án khởi nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 khép lại, đánh dấu một năm tỉnh Yên Bái hoàn thành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Đây cũng là năm then chốt thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020 của tỉnh. Với phương châm hành động đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỳ cương, hiệu quả, Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ đảng viên đã khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Chào xuân mới Canh Tí năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách là 2.240 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh phấn đấu thu đạt 3.250 tỷ đồng. Trong bối cảnh phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và quốc tế, song lần đầu tiên Yên Bái đạt số thu 3.545 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018 và hoàn thành dự toán thu ngân sách của Bộ Tài chính giao trước 2 tháng. Trong đó, thu cân đối đạt 2.143 tỷ đồng, thu từ đất đạt 1.090 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt hơn 286 tỷ đồng. Đây là minh chứng khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các giải pháp quyết liệt của ngành thuế Yên Bái.
Mặc dù sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, song nhờ các giải pháp tháo gỡ kịp thời của chính phủ, các bộ ngành và của địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 của tỉnh đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9,8% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Năm qua, tỉnh cũng cho chủ trương khảo sát đầu tư 3 dự án điện mặt trời trên Hồ Thác Bà, thành lập 2 cụm công nghiệp Bảo Hưng và Minh Quân theo cơ chế doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững. Để tạo động lực cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền với việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019. Tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Năm 2019, lần đầu tiên, chỉ tiêu số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới được đưa vào bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, toàn tỉnh đã thành lập mới được 95 hợp tác xã, vượt 58% kế hoạch và trên 2.300 tổ hợp tác. Nhiều mô hình nổi bật với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị đã hình thành và phát triển, tập trung vào các lĩnh vực mà Yên Bái có lợi thế như chế biến chè, gỗ rừng trồng, các sản phẩm từ quế, miến đao, măng tre Bát Độ, nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể nòng cốt là các hợp tác xã phát triển mạnh mẽ, không chỉ tạo việc làm đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn là người bạn đồng hành, chỗ dựa vững chắc cho thành viên và người lao động, cho kinh tế hộ phát triển và xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Năm 2019, các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia khảo sát thị trường tại Đài Loan và Trung Quốc, tổ chức các gian hàng của tỉnh tham gia hai hội chợ triển lãm quốc tế tại Trung Quốc, tham gia các gian hàng trưng bày tại 5 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, hai hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản bưởi, quế tại các huyện Yên Bình và Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Tỉnh cũng đăng cai tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu với sự tham gia của 20 tỉnh thành phố và ký kết 10 hợp đồng, 12 biên bản ghi nhớ tiêu thụ các sản phẩm của Yên Bái. Dấu ấn đậm nét trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019 là Yên Bái đã đưa các sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng thủ đô thông qua việc triển khai các tuần hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh tại hệ thống các siêu thị lớn. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu tỉnh Yên Bái năm 2019 đạt trên 170 triệu đô la, tăng 30% so với năm 2018.
Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm qua, Yên Bái còn chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế. Hiện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số địa phương như tỉnh Van Der Mark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia nhằm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời xúc tiến thương mại, mời gọi thu hút đầu tư vào Yên Bái. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 405 triệu đô la Mỹ. Riêng năm 2019, cấp mới cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 13,41 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2019 ước đạt 23 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 540 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu vào các hoạt động giải phóng san tạo mặt bằng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, lắp đặt trang thiết bị máy móc, nhà xưởng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng, khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, đường Âu Cơ đi Tuần Quán, dự án chính trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Toàn tỉnh bê tông hóa được hơn 440 km đường giao thông nông thôn, vượt 48% kế hoạch, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và địa phương ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Tết là mở đầu cho một năm mới. Vì vậy, mọi người thường dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Ngoài những lời chúc Tết thông thường thì người Việt Nam còn có phong tục mừng tuổi đầu năm mới. Dù là Tết nay hay Tết xưa, tục lì xì trong ngày đầu năm luôn là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Vậy tục mừng tuổi có nguồn gốc từ đâu, bao giờ? Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị.
Thông thường cứ tới ngày mùng 1 Tết, người lớn hay trẻ nhỏ đều súng xính trong bộ quần áo mới, sửa soạn để đi chúc Tết họ hàng và bạn bè. Và có lẽ điều mong đợi nhất đối với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ, luôn là màn lì xì đầu năm mới. Dù là Tết nay hay Tết xưa, tục lệ này vẫn luôn được gìn giữ và thực sự trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Tục lệ lì xì đầu năm mới đã có từ thời xa xưa, xuất xứ từ Trung Quốc. Tương truyền có một con yêu quái chuyên xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu những đứa trẻ đang ngủ ngon giấc làm chúng bị sốt cao hoặc trở nên ngớ ngẩn. Vì thế những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh, không cho yêu quái làm hại con mình. Có một gia đình nhà nọ ngoài 50 tuổi mới sinh được một mụn con trai. Tết năm ấy, có 8 vị tiên dạo qua nhà, biết rằng chú bé này sẽ gặp họa với yêu quái nên biến thành 8 đồng tiền. Cha mẹ chú đem gói vào một mảnh giấy đỏ đặt bên cạnh gối đứa bé. Khi con quái vật đến, những đồng tiền lóe lên khiến con quái vật hoảng sợ phải bỏ chạy. Câu chuyện đã được lan truyền khắp mọi nơi và cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến, người ta lại đem tiền bỏ vào một phong bì đỏ để đem tặng trẻ nhỏ. Dần dần việc ấy đã trở thành thói quen và duy trì cho đến tận bây giờ. Mọi người gọi đó là tục lì xì đầu năm mới. Ý nghĩa chính của việc lì xì không nằm ở số tiền mừng tuổi mà quan trọng là lộc đầu năm. Việc lì xì cho trẻ con trong dịp đầu năm mới thể hiện sự quan tâm, lời động viên và lòng mong ước của cho con cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi. người già được con cháu lì xì thể hiện lòng tôn kính yêu thương, lời chúc thêm phước, thiền thọ. Vì thế lì xì làm cho ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam trở nên đẹp hơn, đầm ấm và có ý nghĩa hơn. Điều này của phong bao lì xì chính là nét đẹp tượng trưng cho sự kín đáo, tránh được sự so bì không vui trong ngày Tết. Đối với trẻ con, niềm vui được mặc quần áo mới, khoanh tay chúc Tết mừng tuổi người lớn và nhận được những phong bì lì xì đỏ thắm mới là một cái Tết đúng nghĩa. Việc lì xì mừng tuổi không chỉ giới hạn trong mùng 1 Tết mà liền suốt 3 ngày đầu của năm mới và có thể kéo dài đến hết ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng. Tục lì xì ngày nay không còn gói gọn trong phạm vi gia đình mà nét đẹp này dần được mở rộng và ngày càng lan tỏa. Bạn bè đồng nghiệp cũng lì xì cho nhau, cấp trên lì xì cho nhân viên với lời cầu chúc năm mới tấn tới phát tài, phát lộc, may mắn tràn hòa. Người cho và người nhận ai cũng được hưởng lộc may và không khí Tết như thêm rộn rã hơn khi cầm trong tay phong lì xì đỏ thắm. Ngày nay, bao lì xì đỏ thắm không chỉ xuất hiện trong dịp Tết mà cả trong lễ mừng công, mừng thọ, tiệc cưới như lời chúc tốt đẹp đến người thân bạn bè của mình. Lì xì là truyền thống phong tục đẹp, thể hiện sự yêu mến quý trọng của mọi người dành cho nhau. Lì xì không quá nặng về giá trị vật chất mà chứa đựng giá trị tinh thần với những lời chúc tốt đẹp, những mong muốn mà người lớn gửi gắm tới trẻ con. Do vậy, người lớn cần giúp cho trẻ biết trân trọng khi nhận lì xì từ người lớn, hiểu đúng ý nghĩa của việc lì xì, chứ không đơn thuần là số tiền mà trẻ nhận được trong phong bao đó. Cũng như cha mẹ của trẻ cần hướng cho trẻ cách giữ gìn sử dụng tiền lì xì sao cho đúng có ý nghĩa thiết thực. Bao lì xì đỏ thắm cùng với bánh mứt, hoa kiểng và người thân sum họp tạo nên một hình ảnh rực rỡ đầm ấm, mang đậm tính truyền thống về ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Hình ảnh ấy sẽ đi sâu vào tâm trí của mỗi người chúng ta, nhất là đối với trẻ nhỏ. Với người lớn, đó là niềm hạnh phúc khi chứng kiến con cháu đón nhận lời chúc may mắn của mình, là niềm vui khi cảm nhận được tình cảm nồng ấm mà các thành viên trong gia đình truyền cho nhau qua những phong lì xì. Lộc năm mới không ở đâu xa, lộc xuất phát ngay từ niềm hạnh phúc mà mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được khi trao và nhận phong bao lì xì mừng tuổi.
Vâng, như vậy là người lớn mừng tuổi cho con trẻ bằng những đồng tiền mới. Ngoài ý nghĩa mong trẻ hay ăn chóng lớn, sống có đạo hiếu thì còn có ý nghĩa để trẻ biết nâng niu giá trị cuộc sống, nâng niu giá trị đồng tiền. Đó cũng là gia phong nếp nhà, là chuẩn mực của văn hóa Việt. Đồng tiền được mừng cho người già, cho ông bà bố mẹ là để ông bà bố mẹ sống thêm tuổi mới để vui vầy với con cháu.
Đúng là như vậy, tôi cứ nghe mẹ tôi kể rằng ngày xưa tiền mừng tuổi thường có mệnh giá nhỏ, tiền càng lẻ càng tốt bởi quan niệm tiền lẻ thể hiện sự sinh sôi nảy nở. Ban đầu là những đồng tiền xu, rồi sau đó là tiền hào và có nhiều nhà không mừng tuổi bằng tiền mà những món quà giản dị. Ngày nay mừng tuổi đầu năm vẫn là một mỹ tục mang giá trị văn hóa Việt, thế nhưng trước tác động của cơ chế thị trường, tục mừng tuổi đã có những biểu hiện lệch lạc, làm mai một đi phần nào những ý nghĩa tốt đẹp tích cực vốn có. Tiền mừng tuổi không còn đơn thuần là thay cho những lời chúc tốt đẹp.
Vâng, tôi nghĩ là mừng tuổi có giữ được ý nghĩa nhân văn truyền thống hay không phụ thuộc vào người lớn chúng ta. Các bậc cha mẹ nên hướng dẫn con trẻ quản lý tiền bằng cách mua lợn đất để cho trẻ cất tiền vào đó, học cách tiết kiệm. Chỉ khi nào có nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập, áo quần thì mới mổ lợn để lấy tiền chi dùng. Trong thực tế đã có nhiều gia đình khá giả còn biết dùng tiền mừng tuổi vào công tác từ thiện giàu tính nhân văn. Sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi đang gặp khó khăn do thiên tai, đem đến cho họ chút hơi ấm của cái Tết đầy tình nghĩa.
Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
Trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đèn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ tiếng chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, trong tim mọi
hoa thơm que sắc xinh tươi, đàn em thơ que áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra vắng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Trong tim mọi người
mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa.
Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát.
Xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ, mùa xuân đẹp và tinh khôi như tuổi trẻ, và chính họ cũng làm cho mùa xuân lung linh, tươi thắm hơn. Thấm nhuần lời dạy Bác, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có không ít những tấm gương thanh niên vượt khó sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhân dịp đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Năm 2019, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, hăng hái thi đua hành động lập thân lập nghiệp. Trong đó nổi bật là chương trình hành động với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp tạo dấu ấn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nét nổi bật của các dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên Yên Bái chính là biết dựa trên các tiềm năng thế mạnh của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập và xây dựng thương hiệu cho chính mình. Đoàn viên Nguyễn Hải Quân ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên là một ví dụ. Theo đuổi đam mê thiết kế và mỹ thuật, Nguyễn Hải Quân sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tự mình đứng ra mở cơ sở sản xuất in ấn quảng cáo. Công việc này tuy đã giúp Quân có nguồn thu nhập ổn định, nhưng Quân vẫn luôn ấp ủ có thể xây dựng một thương hiệu cho chính mình có sức cạnh tranh trên thị trường từ sản phẩm đặc trưng của vùng quê Văn Yên. Cách đây 2 năm, Nguyễn Hải Quân nảy ra ý định sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ từ nguyên liệu và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế. Mới đầu, Quân chỉ làm thử nghiệm một vài món đồ chơi, nhưng ngay khi được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, các sản phẩm của Quân đã được nhiều người tỏ ra thích thú và có ý muốn đặt mua. Do luôn tích cực tìm tòi học hỏi, Nguyễn Hải Quân đã sáng tạo được nhiều sản phẩm như đồng hồ bằng gỗ, lọ cắm bút, ngựa gỗ, ghế bập bênh và đều được làm từ gỗ quế, được rất nhiều người ưa thích và đặt hàng. Đoàn viên Nguyễn Hải Quân cho biết:
mình đang muốn là sang năm, trong một năm nữa này thì có những sản phẩm khác và nhiều sản phẩm hơn nữa. Khi đó mình chạy quảng cáo lên web thì nó sẽ dễ hơn và nó có nhiều sự lựa chọn khách hàng. Khi bắt đầu sang năm thì mình sẽ đầu tư thêm, vay vốn thêm rồi là để mở rộng sản xuất. Khi sản xuất thì mình sẽ muốn là trong mình khi chạy quảng cáo thì mình lúc nào cũng muốn trong kho là mình sản phẩm lúc nào cũng đầy đủ sẵn sàng để khi khách hàng order cái là chuyển đến tay khách hàng luôn.
Với giá bán từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng một sản phẩm tùy loại, Nguyễn Hải Quân đã có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác ở địa phương. Ý tưởng của Nguyễn Hải Quân đã giành giải nhì trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên của huyện Văn Yên năm 2019. Anh Trần Như Cường, bí thư đoàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
qua các cuộc phát động thì hiện nay trên phong trào khởi nghiệp của thanh niên huyện Văn Yên đang phát triển mạnh mẽ. Cụ thể trên địa bàn huyện có hơn 130 mô hình thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 50 doanh nghiệp hợp tác xã, 35 tổ hợp tác đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới thì huyện đoàn Văn Yên tiếp tục sẽ tuyên truyền và phát động các cuộc phong trào thanh niên khởi nghiệp để giúp phong trào thanh niên khởi nghiệp sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong các bạn đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên, qua đó để giúp các bạn tự tin trong phong khởi nghiệp thành công.
Cũng mang trong mình quyết tâm theo đuổi đam mê và biến đam mê thành con đường lập thân lập nghiệp, thanh niên Vũ Bá Thọ ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã quyết định xây dựng mô hình trồng hoa tạo cảnh quan du lịch. Mong muốn có vốn để lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh niên Vũ Bá Thọ đã quyết định đi lao động ở Hàn Quốc. Chính ngày tháng làm việc tại nước bạn đã giúp Thọ biết đến các mô hình trồng hoa tạo cảnh quan du lịch và có cơ hội được tìm hiểu về cách trồng và chăm sóc các loại hoa. Ngay khi về Việt Nam, Vũ Bá Thọ đã quyết định bắt tay vào làm và coi đây là hướng đi trong phát triển kinh tế. Được bạn bè người thân giúp đỡ, ban đầu Thọ trồng hoa tại Bình Nguyên Xanh, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Do có kinh nghiệm trong lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, thời gian xuống giống hợp lý, nên từ bước đầu thử nghiệm tại đây, Thọ đã thành công. Chi phí ban đầu bỏ ra thấp lại được nhiều người đến tham quan chụp ảnh, nên Thọ đã có nguồn thu nhập khá. Hiện nay, Thọ đang tích cực chăm sóc 1 hectare hoa cánh bướm và tạo cảnh quan để phục vụ nhu cầu du xuân chụp ảnh của người dân tại xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái. Anh Vũ Bá Thọ cho biết.
Tại vì mình thấy là các cụ hồi xưa thì là ăn trước thì là đẹp sau, nhưng mà bây giờ mình theo về mình thấy là cái xu hướng bây giờ là đẹp trước ăn sau. Nên mình thấy là hiệu quả kinh tế thì bây giờ cứ có cái phong cảnh đẹp ấy thì cái nhu cầu mà ăn chơi chụp ảnh thì cái đấy là nhu cầu
của nhiều người, đúng không?
Nhiều người.
Bằng bàn tay và nghị lực của chính mình, Vũ Bá Thọ đã tự khiến tuổi trẻ của mình trở nên có ý nghĩa hơn và góp phần khiến mùa xuân của cây hương ngày trở nên đẹp hơn. Chị Trần Thị Kim Giang, một du khách tham quan, chia sẻ.
Em cảm thấy ở cánh đồng hoa này rất là đẹp, và giữa một cái thành phố Yên Bái mà mở ra một cái cánh đồng hoa này thì em cũng cảm thấy rất là thích, tại vì lứa tuổi của em thì bây giờ cũng rất là thích về chụp ảnh. Em cảm thấy tới đây thì ngoài chụp ảnh ra thì bọn em được vui chơi và cảm thấy ở đây rất là thoải mái vì thoáng và cũng phù hợp với mùa xuân. Nên là bọn em cảm thấy rất là thích.
Để tạo điều kiện cho những thanh niên có đam mê, có lý tưởng khởi nghiệp, trong những năm qua, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân được tiếp cận và nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ khởi nghiệp, như diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức xây dựng các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái, tích cực tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Qua đó giúp các đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ nhận thức, có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình lập nghiệp. Song song với đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay, với tăng trưởng dư nợ trong đoàn viên thanh niên năm 2019 là 77 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thành lập 80 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã và 11 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, nâng tổng số mô hình kinh tế trong toàn tỉnh lên trên 1.000 mô hình. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp đã tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ của tỉnh Yên Bái thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước và tô điểm thêm sức trẻ cho mùa xuân của dân tộc. Anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Để khởi nghiệp và lập nghiệp thành công thì trong thời gian tới thì tổ chức đoàn cũng sẽ thứ nhất là sẽ tập trung vào cái việc đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức cũng như là tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Đặc biệt là việc thông qua việc tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp trong thanh niên cũng như là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về những cái mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong thanh niên để làm cơ sở các bạn đoàn viên thanh niên có thể học tập và triển khai nhân rộng trong thực tiễn. Cái thứ hai là sẽ tạo cái môi trường để kết nối giữa các ý tưởng, các dự án của thanh niên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để giúp các bạn hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thời gian tới và theo hình thức là cam kết cùng đầu tư và cùng hỗ trợ cũng như là cùng phát triển.
Với những đóng góp trên con đường lập thân lập nghiệp của Nguyễn Hải Quân, Vũ Bá Thọ và nhiều thanh niên gái khác đang mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, chính là những thợ dệt nên mùa xuân khởi sắc cho quê hương đất nước. Sức trẻ và lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ Yên Bái hôm nay đẹp và tươi thắm như mùa xuân của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ của tỉnh Yên Bái nói riêng đang hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Chúng ta lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ với tất cả tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ. Mùa xuân đang độ viên mãn trong sáng nhất và cũng là tuổi trẻ hôm nay luôn cháy bỏng đam mê và khát vọng làm chủ tri thức, làm chủ đất nước. Bằng sức trẻ của mình dệt nên mùa xuân của xã hội.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus, Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty may Unico Global Yên Bái, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Địa chỉ: khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đối diện bến xe nước mát. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Với số lao động hiện tại là 1.600 công nhân, ngành nghề may mặc, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động nữ, độ tuổi từ đủ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm. Quyền lợi: lương cơ bản cộng phụ cấp, thưởng khoảng 8 triệu đồng. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thâm nhân. Thưởng tháng thứ 13, thưởng sản lượng, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng năng suất lao động hàng tháng, tặng quà sinh nhật, hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định. Đặc biệt công ty có ký túc xá cho công nhân ở miễn phí 100%. Ký túc xá được trang bị đầy đủ máy giặt, quạt trần, máy đun nước, giường, đệm, tủ quần áo, mạng wifi, môi trường xanh sạch đẹp. Công nhân ở ký túc xá được hỗ trợ gạo, dầu ăn và các nhu cầu thiết yếu hàng tháng theo quy định công ty. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy. Mọi chi tiết xin liên hệ 0216 6296 999.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.